mục sư Lào và mục sư Đà Lao Ha Prasad muốn chào đón bạn đến thông điệp sau đây từ nhà thờ mới Hy vọng Quốc tế ở Seattle, Washington. Đây là giảng dạy mạnh mẽ từ mục sư Lào sẽ thay đổi cuộc sống của bạn với tình yêu, hy vọng và hòa bình trong Chúa Giêsu Kitô. Và bây giờ, mục sư Lào.
The Lord loves you so much.
Đức Chúa Trời yêu thương quý vị vô cùng.
He is a good father.
Đức Chúa Trời là đấng người cha rất là thương xót.
God is love.
Đức Chúa Trời là tình yêu thương.
He is gracious and merciful.
Và Ngài rất là giàu lòng trắc ẩn và ân điển đối với chúng ta.
And he wants to help you to grow spiritually to become more like Christ.
Và Ngài lúc nào cũng muốn chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu Christ nhiều hơn.
He wants you to walk with the fruit of the Holy Spirit.
Và Ngài lúc nào cũng muốn chúng ta được sanh bông trái Thánh Linh.
As a good father who loves us and merciful to us, he wants to give us the best.
Và là một người cha tốt lành như vậy, Ngài lúc nào cũng muốn cho chúng ta điều tốt nhất của Ngài.
But in order to receive his best, we need to do our part.
Khi mà chúng ta muốn thừa hưởng điều tốt nhất của Chúa, chúng ta cần phải làm điều tốt của chính chúng ta.
God spoke to me a couple days ago.
Đức Chúa Trời phán với tôi 2 ngày trước như vậy.
He said this way, what happened in your whole life and in eternity is a result of how you respond to the word and to the Holy Spirit.
Chúa nói với tôi như vậy, cái cách mà con đối diện và trả lời với lại lời của Chúa và Đức Thánh Linh sẽ định hướng trực tiếp cho tương lai, cho cuộc đời và cho cả cõi đời đời của chúng con.
If Adam and Eve did not touch that fruit, they and we all gonna be in the Garden of Eden now.
Nếu như mà ông Adam và bà Eva không có ăn cái trái cấm đó thì tất cả chúng ta đang nằm ở trên thiên đàng rồi.
But because they did not receive God's words or what God say, they rebel. The outcome is that they have to leave the Garden of Eden.
Và bởi vì họ đã đụng vào trái cấm và họ đã ăn vào trái cấm, cho nên là cái kết cục rằng là họ phải bị đuổi ra vườn địa đàng.
This is why I myself are very serious about knowing the word and practice the word and walking with the Spirit of God.
Và đó là do tại sao mà chính cá nhân tôi rất là nghiêm túc ở trong việc là đọc Kinh Thánh, suy gẫm Kinh Thánh và làm theo lời của Kinh Thánh được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
And in the past 44 years, I received a lot of blessing and victory from God because I obey Him.
Và ở trong suốt 44 năm tôi bước đi theo Chúa thì tôi đã kinh nghiệm được sự ban phước của Chúa rất là dồi dào ở trên đời sống của tôi bởi vì tôi làm theo ý muốn của Ngài.
In the last teaching, we learned that in order to receive God's best, we need to watch our mouth.
Ở trong cái bài học lần trước, để mà chúng ta thừa hưởng điều tốt nhất của Đức Chúa Trời thì chúng ta cần phải kiểm tra và kiểm soát cái môi miệng của chúng ta.
We can choose to speak the word of faith, the positive word, and the promises of God, or we can choose to speak negative words.
Chúng ta có thể lựa chọn để mà nói lời tích cực, lời tốt lành, hay là chúng ta có thể nói những lời tiêu cực và gian xảo.
We should put away our forward mouth on the negative words.
Và chúng ta cần phải bỏ đi cái miệng gian xảo của chúng ta.
What is the forward mouth?
Cái chữ gian xảo có nghĩa là gì?
Solomon tells us in Proverbs chapter 4 verse 24 to put it away.
Và Solomon nói ở trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 24 bảo chúng ta rằng phải bỏ nó đi.
Proverbs 4:24, put away perversity from your mouth, keep corrupt talk far from your lips.
Châm Ngôn đoạn 4 câu 24 có chép, con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng và bỏ cách xa con sự giả dối của môi.
In another translation, New King James say, put away from you a deceitful mouth and put perverse lips far from you.
Ở trong một bản dịch khác, New King James có nói rằng con hãy dẹp bỏ miệng lưỡi gian tà và tránh xa đôi môi giả dối.
In another translation, the Bible says, turn aside from thee a froward mouth and perverse lips put far from thee.
Ở trong một cái bản dịch khác, lời Kinh Thánh có chép rằng hãy tránh xa con cái miệng dối trá và tránh xa đôi môi gian tà.
A froward mouth is a mouth or speech that is not easily controlled.
Một cái miệng gian xảo có nghĩa là cái miệng đó không dễ dàng được kiểm soát.
Is an uncontrolled tongue.
Và cái đó còn gọi là một cái lưỡi không được kiểm soát.
It is a mouth or a tongue that speaks whatever it wants, whenever it wants, regardless of what the word of God says.
Và đó là cái miệng nói bất cứ điều gì nó muốn, bất cứ khi nào nó muốn và bất kể lời Chúa nói gì.
It is a disobedient and rebellious mouth.
Đó là cái miệng không vâng lời.
The dictionary even states that a froward mouth is stubborn, contrary and unfavorable mouth.
Từ điển thậm chí còn nêu bật lên rằng cái miệng gian tà là cái miệng bướng bỉnh, trái ngược và không có lợi ích.
A stubborn and contrary mouth just say whatever it wants to say and it does not make any difference what the word of God says.
Cái miệng bướng bỉnh và trái ngược chỉ nói bất kỳ điều gì nó muốn và không làm thay đổi bất kỳ điều gì lời Chúa nói.
God cannot bless a person the way he truly wants to if that person is constantly speaking words that are contrary to the word of God and unfavorable in the eyes of God.
Đức Chúa Trời không thể nào ban phước cho một người theo cách mà Ngài thực sự muốn nếu người đó liên tục nói những điều trái ngược và không có lợi ích dựa theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh.
Psalm chapter 19 verse 14, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord. My firm, impenetrable rock and my redeemer.
Thi thiên đoạn 19 từ câu 14 có chép, nguyện lời nói của miệng tôi và sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Chúa là vần đá, vững chắc, không thể xuyên thủng và là đấng cứu chuộc tôi.
Notice what King David say here. Let the words of my mouth be acceptable to you.
Hãy để ý trong lời của vua David nói như vậy. Nguyện lời nói của miệng tôi được đẹp ý Chúa.
The word acceptable also means favorable.
Và cái từ đẹp ý Chúa là một từ khác cho từ thuận lợi.
And favorable words are words that God can agree with.
Và những từ thuận lợi có nghĩa là những từ mà Đức Chúa Trời có thể đồng ý ở trên.
Hebrews chapter 3 verse 1, so then brethren, consecrated and set apart for God, who share in the heavenly calling, thoughtfully and attentively consider Jesus, the apostle and high priest, whom we confess as ours when we embrace the Christian faith.
Hebrew đoạn 3 câu 1 có chép, vậy thì hỡi anh em, những người được nên thánh và biệt riêng cho Đức Chúa Trời là những người được chia sẻ ơn, gọi trên trời, hãy suy nghĩ và chú ý, hãy xem xét Chúa Giê-xu là sứ đồ và là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta đã tuyên xưng là của chúng ta khi chúng ta tiếp nhận đức tin cơ đốc.
According to Hebrews chapter 3 verse 1, the Bible tells us that Jesus is the apostle and high priest of our confession.
Lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu theo Hebrew đoạn 3 câu 1 là sứ đồ và thầy tế lễ thượng phẩm theo lời tuyên xưng của chúng ta.
I want to say one more time, Jesus Christ is the apostle and high priest of our confession.
Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng Chúa Giê-xu Christ là sứ đồ và là thầy tế lễ thượng phẩm theo lời tuyên xưng của chúng ta.
When we are speaking God's word, then Jesus can get in agreement with us and watch over them to perform them.
Và khi chúng ta nói lời của Chúa, thì Chúa Giê-xu có thể đồng ý với chúng ta và trông chừng những lời nói của chúng ta để thực hiện chúng nó.
He will perform what he say through our mouth.
Và Ngài sẽ thực hiện những gì mà Ngài nghe chúng ta nói.
Jesus cannot be the high priest of our words or our confession if what we say does not line up with God's word.
Ngài không thể nào trở thành sứ đồ và là thầy tế lễ thượng phẩm tối cao của lời nói của chúng ta khi lời tuyên xưng của chúng ta không phù hợp với lời của Đức Chúa Trời.
Jesus, the Creator, our Lord and Savior, can only come into agreement with you when you choose to speak His words.
Và Chúa Giêsu chỉ có thể đồng ý với quý vị khi quý vị chọn nói lời của Ngài.
Your words has the power to determine your destiny.
Lời nói của quý vị quyết định số phận của quý vị.
Don't have doubt that your words have any power for your life.
Đừng bao giờ nghi ngờ rằng lời nói của quý vị không có ảnh hưởng gì đến tương lai của quý vị.
Your words will dictate the outcome of your life as well.
Bởi vì chúng liên quan trực tiếp và định các kết quả và số phận của quý vị.
It is foolish not to be careful of what you say.
Thật là ngu ngốc khi mà chúng ta không để ý và kiểm soát lời nói của mình.
What you say or your words have everything to do with your outcome and your destiny or your future.
Và tất cả những gì mà chúng ta nói liên quan trực tiếp đến kết quả và số phận của chúng ta.
Psalm chapter 39 verse 1, I said, I will take heed and guard my ways, that I may sin not with my tongue. I will muzzle my mouth as with a bridle while the wicked are before me.
Thi Thiên 39 câu 1 có chép, tôi đã nói, tôi sẽ cẩn thận và gìn giữ các đường lối của tôi, để tôi không phạm tội bằng lưỡi mình. Tôi sẽ khóa miệng tôi lại, dùng dây cương khi kẻ ác trước mặt tôi.
King David said that, I will keep my mouth with a bridle.
Vua David đã nói rằng tôi sẽ giữ miệng tôi bằng dây cương.
What do you do with a bit or bridle with a horse?
Quý vị làm gì với chiếc hàm thiết và chiếc dây cương với một con ngựa?
You can control a horse with the bridle.
Quý vị có thể kiểm soát con ngựa với hàm thiết đó.
King David is talking about controlling your tongue or your mouth.
Và vua David đang nói về việc kiểm soát môi miệng của mình.
Psalm 39 verse 1. I am determined to watch steps and tongue so they will not land me in trouble. I decided to hold my tongue as long as wicked is in the room. I said and kept quiet, but the longer I kept silent.
Thi Thiên 39 câu 1 có chép, tôi quyết tâm để mắt đến các bước chân và lưỡi để chúng không khiến tôi gặp rắc rối. Tôi quyết định giữ im lặng, chừng nào cái ác còn ở trong phòng, tôi sẽ giữ miệng mình. Tôi nói và sẽ giữ im lặng, nhưng tôi càng giữ im lặng lâu hơn.
What I just read come from the Message translation.
Và cái lời mà tôi vừa đọc được nằm ở trong bản dịch The Message.
I want to encourage you.
Tôi muốn khích lệ quý vị.
Make a firm determination.
Quý vị phải quyết tâm.
Regarding your mouth.
Về môi miệng của mình.
Your determination should be.
Quyết tâm của quý vị phải là.
My mouth shall speak what is truth or the word of God.
Miệng tôi phải nói ra điều chân thật hoặc là lời của Đức Chúa Trời.
Proverbs chapter 8 verse 7. For my mouth will speak truth. Wickedness is an abomination to my lips.
Châm ngôn đoạn 8 câu 7 có chép, vì miệng ta sẽ truyền ra chân lý, còn môi ta ghê tởm sự gian tà.
So, we determine to speak only the word of God.
Và chúng ta quyết tâm để nói về lời của Chúa duy nhất mà thôi.
Or the truth of God.
Hoặc là chân lý của Ngài.
What we say is in agreement with God's word.
Và tất cả những gì mà chúng ta nói đều liên quan trực tiếp và ngay hàng thẳng lối với lời của Đức Chúa Trời.
This is why we need to read the Bible and learn the word of God.
Đây là lý do tại sao mà chúng ta cần phải đọc lời của Chúa và học hỏi và suy gẫm lời của Chúa mỗi một ngày.
And this is one of the reasons I produce so many teachings so that you know the word of God.
Và đây là một trong những lý do mà chúng tôi sản xuất ra rất là nhiều loạt bài học để mà quý vị có thể nắm được lời của Đức Chúa Trời.
And we surrender to the Holy Spirit.
Và chúng ta thuận phục Đức Thánh Linh.
We allow the Holy Spirit to lead our spirit and control our mouth.
Và chúng ta để cho Đức Thánh Linh, Ngài hướng dẫn và dẫn dắt cái tâm linh của chúng ta để mà có thể kiểm soát môi miệng của mình.
We will not surrender to our sinful nature.
Chúng ta không có để cho bản chất xác thịt của chúng ta kiểm soát.
We will not allow Satan or demons to tell us what to say. We don't yield to Satan.
Và chúng ta không cho phép Satan và các quỷ sứ của nó có thể kiểm soát môi miệng của chúng ta.
We will not say things that the world system or the people in the world say.
Hoặc là chúng ta không để nói những gì mà thế gian nói.
For example, people in the world say, oh, this is terrible, I'm gonna die. Don't say that.
Ví dụ như là, cái điều này hả, muốn chết quá và tôi muốn chết đi được.
John chapter 17, verse 17, sanctify them by your truth. Your word is truth.
Giăng đoạn 17, câu 17 có chép, xin Chúa dùng chân lý thánh hóa họ, lời của Chúa là chân lý.
We speak the truth by speaking words that go along with the word of God or the Bible.
Chúng ta nói những lời và được ngay hàng thẳng lối với lời của Đức Chúa Trời.
We need to watch our mouth or our tongues or our words.
Chúng ta cần phải kiểm soát môi miệng, lời nói và môi lưỡi của chúng ta.
Let me read some scripture about our mouth or our tongues.
Chúng ta cùng nhau nhìn xem ở trong những câu kinh thánh sau đây nói về miệng, lời nói và lưỡi của quý vị.
Proverbs chapter 12 verse 6, the words of the wicked are lie in wait for blood, but the mouth of the upright will deliver them.
Châm ngôn đoạn 12 câu 6 có chép, lời kẻ ác rình rập làm đổ máu, nhưng miệng người ngay thẳng giải cứu người.
When you speak the truth of God, you deliver yourself or people around you from problems.
Và khi mà chúng ta nói những lời của Đức Chúa Trời, nói những lời ngay thẳng, thì chúng ta giải cứu chính chúng ta hoặc là giải cứu người khác khỏi những vấn đề.
Proverbs chapter 12 verse 14, a man will be satisfied with good by the fruit of his mouth, and the recompense of a man's hand will be rendered to him.
Châm ngôn đoạn 12 câu 14 có chép, người ta sẽ được thỏa mãn nhờ bông trái của miệng mình và người ta sẽ được báo ứng một cách xứng đáng với công lao của tay mình.
Wow, our mouth is so important.
Quý vị ơi, cái môi miệng của chúng ta rất là quan trọng.
Our mouth will determine what kind of life we have.
Và môi miệng của chúng ta sẽ liên quan trực tiếp và sẽ quyết định số phận của chúng ta.
Proverbs chapter 13 verse 3, he who guards his mouth preserves his life, but he who opens wide his lips shall have destruction.
Châm ngôn đoạn 13 câu 3 có chép, người canh giữ môi miệng được giữ mạng sống mình, nhưng kẻ hở môi quá luôn bị thất bại.
Please guard your mouth.
Xin quý vị hãy coi chừng môi miệng của chúng ta.
Don't curse.
Đừng rủa xả.
Don't speak negative.
Đừng nói lời tiêu cực.
Don't speak doubtful words.
Đừng nói những lời thiếu, có những cái sự nghi ngờ.
Don't condemn anybody and don't criticize anybody.
Đừng lên án những người khác.
Proverbs chapter 18 verse 7, a fool's mouth is his destruction and his lips are the snares of his soul.
Châm ngôn đoạn 18 câu 7 có chép, miệng kẻ ngu dại làm nó suy sụp, môi nó là cạm bẫy của linh hồn mình.
Foolish people don't control their mouth.
Những người ngu ngốc thì không bao giờ kiểm soát môi miệng của họ.
And the negative words they say leads them to destruction.
Và những cái lời của họ nói dẫn họ đến sự diệt vong.
To ignore the fact that your words have anything to do with your life and your future is just foolish.
Việc phớt lờ rằng sự thật, rằng lời nói của quý vị có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của quý vị thì rất là ngu ngốc.
Our mouth should speak the word of God.
Môi miệng của chúng ta chỉ nên nói lẽ thật ở trong lời của Đức Chúa Trời.
If you continue to ignore what you say or you don't control your mouth, you basically deny God's best for your life.
Và nếu như mà quý vị không có kiểm soát môi miệng của mình hay là cứ tiếp tục phớt lờ lời nói của mình thì quý vị đang từ chối bản thân mình với điều tốt nhất của Đức Chúa Trời dành cho cuộc sống của quý vị.
In conclusion, if you want to receive God's best for your own life, you need to watch your mouth and speak only the truth of God.
Tóm lại, khi mà quý vị muốn thừa hưởng được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời thì chúng ta cần phải gìn giữ môi miệng của chúng ta và nói những lời thuộc về Đức Chúa Trời.
For example, if you are sick to feel the symptoms, instead of saying, oh, I'm gonna die, I'm very sick, you should say, by the stripes of Jesus Christ, I'm healed.
Và một ví dụ nhưng mà tôi muốn kể cho quý vị nghe, nếu như mà quý vị cảm thấy trong lòng mình đang rất là mệt mỏi, đang rất là bệnh tật, thì thay vì nói những lời của sự chết như là ồ tôi muốn chết, tôi bệnh muốn chết, thì đừng nói như vậy. Chúng ta nói rằng bởi lằn roi của Chúa Giêsu chịu, con được chữa lành.
One of the principle in the Bible is that we reap what we sow.
Một trong những nguyên tắc của Kinh Thánh đó chính là chúng ta gieo gì thì chúng ta gặt nấy.
It is amazing to me that people will bring their tithe to church on Sunday, and often before they get to their car, a few moments later, they are talking about how bad the economy is.
Tôi rất là ngạc nhiên khi có nhiều người mang tiền dân của họ đến nhà thờ vào Chủ nhật, và thường trước khi lên xe, một lát sau họ liền nói với họ hoặc là với vợ con rằng là nền kinh tế của chúng ta tệ quá.
They sow the seed of finances to God, tithing. But at the same time, they sow the seed of negative words about bad economy.
Một khía cạnh thì họ đã dâng hiến, có nghĩa là họ đã gieo vào trong nhà của Đức Chúa Trời. Nhưng mà một khía cạnh khác thì họ lại nói những lời tiêu cực về cái tài chính đó.
This kind of practice is called sowing mingled seed.
Và cái khái niệm này được gọi là gieo hai thứ giống.
Leviticus chapter 19 verse 19. You shall keep my statutes. You shall not let your livestock breed with another kind. You shall not sow your field with mixed seed, mingled seed, mixed seed. Nor shall a garment of your mixed linen and wool come upon you.
Lê Vi Ký đoạn 19 câu 19 có chép: các ngươi hãy gìn giữ mạng lệnh ta, chớ để các loài vật khác giống phủ lẫn nhau, chớ gieo ruộng ngươi hai thứ giống, và chớ mặc mình bằng áo dệt nhiều thứ chỉ.
You cannot ask God to bless your finances or your tithing and speak death over your finances.
Quý vị không thể nào cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho tiền dân của quý vị và sau đó nói về cái chết về điều đó.
When you bring your tithe to give to the local church who that you belong to, water it by speaking the word of God over your tithe.
Khi quý vị mang tiền dân của mình đến với hội thánh mà quý vị thuộc về, hội thánh địa phương của quý vị chăm sóc cho quý vị đó, thì hãy tưới nước cho nó bằng cách nói lời của Chúa ở trên đó.
Paul say that we should be washed with water through the word.
Hãy nhớ lời Phao-nô nói về việc rửa bằng nước qua lời của Đức Chúa Trời.
Speaking the word of God over your seed that you sow, the tithe, the money you sow to God, the service you give to God, is like watering it.
Việc nói lời Chúa trên hạt giống của quý vị cũng giống như là việc tưới nước cho cây của quý vị vậy đó.
I'm not saying that you can pretend that negative things are not happening.
Và tôi không đề cập đến việc rằng là hãy giả vờ để mà những cái điều tiêu cực không có xảy ra.
I'm not saying that you just pretend that your electric bill is not due or your mortgage is not due.
Tôi không nói rằng quý vị phải giả vờ rằng hóa đơn tiền điện của quý vị chưa đến hạn hoặc là thế chấp của quý vị vẫn chưa hết hạn.
I'm not saying that you pretend that your marriage is not in trouble or that sickness and disease do not exist.
Tôi không nói rằng quý vị giả vờ rằng cuộc hôn nhân của quý vị không gặp rắc rối hoặc bệnh tật của quý vị không tồn tại.
Pretending is not faith.
Không, giả vờ không phải là đức tin.
Faith does not pretend.
Đức tin không giả vờ.
You know you have to pay your bills.
Quý vị biết rằng quý vị cần phải trả cái tiền của quý vị.
You know you have to pay your mortgage.
Quý vị biết quý vị cần phải trả nhà cho quý vị.
When the doctor say you are sick, you know the sickness is there.
Khi mà bác sĩ công bố bệnh ở trên quý vị thì quý vị biết rằng chúng ta đang có bệnh.
But faith attacks the problem.
Nhưng mà đức tin thì lại tấn công vấn đề.
We refuse to talk sickness and disease when our body is in pain, simply because to talk about sickness and disease, we water the problem.
Chúng ta từ chối nói về bệnh tật khi cơ thể chúng ta đang đau đớn, chỉ vì nếu khi chúng ta nói về bệnh tật đó, chúng ta không có tưới nước ở trên cái điều đó.
Instead of speaking negative that I am sick, you should say, by the stripe of Jesus, I am healed.
Thay vì nói những cái điều tiêu cực về bệnh tật, thì chúng ta phải nói lời Chúa phán rằng bởi những lằn đòn lằn roi của Ngài, con được chữa lành.
I want to agree with God's word.
Con muốn đồng ý với lời của Đức Chúa Trời.
I want to water my faith.
Con muốn tưới nước cho cái đức tin của con.
I don't want to feed the problems in my life that sickness.
Và con không muốn cứ cho cái nan đề của con lớn lên.
You should confess the word instead of talking about sickness and disease.
Chúng ta cần phải nói ra lời của Chúa thay vì nói về sự tiêu cực của vấn đề.
Please don't sow, mingle or mix seed.
Một lần nữa xin quý vị đừng bao giờ gieo hai thứ giống.
You sow financial seed to God and then you sow another seed by talking negative that you are poor and you're gonna fail.
Quý vị không nên vừa mới dâng tiền cho Chúa, dâng hiến cho Chúa và môi miệng mình lại nói rằng là con thì thất bại và con nghèo khổ.
When you do that, you sow mixed seed, mingle seed.
Khi mà quý vị làm điều đó thì quý vị đang gieo hai thứ giống.
You have sown good seed and bad seed at the same time.
Quý vị đã gieo giống tốt cũng như là giống xấu.
What you say is also a seed.
Những gì mà quý vị nói cũng là một hạt giống.
Mingle seed will not produce God's best in your life.
Và những hai thứ giống sẽ không tạo ra điều tốt nhất của Đức Chúa Trời cho cuộc sống của quý vị.
You need to understand this. The word of God remains forever.
Quý vị phải biết rằng là lời Đức Chúa Trời hằng còn đời đời.
The word of God will never change.
Và nó không bao giờ thay đổi.
Therefore, you stand on the word of God.
Cho nên chúng ta phải đứng vững ở trên lời của Đức Chúa Trời.
Your situations do not change the word of God.
Hoàn cảnh của quý vị không thay đổi lời của Chúa.
But you can change the situation by agreeing with the word of God and speaking the word of God.
Điều sẽ thay đổi dựa theo hoàn cảnh của quý vị là khi quý vị đưa lời nói của mình phù hợp với lời của Đức Chúa Trời.
Your situation will be changed when you get your words from your mouth in line with God's word.
Và hoàn cảnh của quý vị sẽ được thay đổi nếu như mà lời của quý vị nói ra thẳng hàng với lời của Đức Chúa Trời.
You speak the word of God out of your mouth with faith.
Quý vị nói lời của Chúa với đức tin.
And when you speak the word of God by faith, you allow God to perform miracle for you.
Và khi mà quý vị nói lời Chúa ra khỏi môi miệng của mình là cách mà quý vị đang giải phóng quyền năng, khai thác quyền năng của Đức Chúa Trời vào trong cuộc sống của quý vị.
He watch over his word and he will perform it in your life when you believe it and speak it.
Và Chúa đang nhìn xem lời của Chúa như thế nào và Ngài sẽ thực hiện những điều đó.
Therefore, what you need to do is to keep receiving the word of God into your heart.
Cho nên rằng là chìa khóa để làm điều này có nghĩa là quý vị phải đặt lời Chúa vào trong lòng của quý vị một cách dồi dào.
You keep reading the Bible, listening to good, biblical, spirit-filled teaching.
Bằng cách rằng là chúng ta đọc lời của Chúa và chúng ta lắng nghe những cái bài giảng được ơn và đúng kinh thánh và đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Your heart should be so full of God's word.
Và lòng của quý vị phải đầy tràn lời của Đức Chúa Trời.
You need to do your part by receiving it, taking it in.
Và cái công việc làm của quý vị là quý vị phải nhận lấy lời của Chúa trong lòng của mình.
The Bible says pay attention to what God says.
Và lời Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải để ý đến những lời mà Đức Chúa Trời nói.
Incline your ears to what he says.
Phải nghiêng tai con qua và nghe lời của Ngài.
Keep them in your eyes.
Và phải để nó trong mắt của con.
And in the middle of your hearts.
Và để giữa lòng con.
Because they are life and medicine to your life.
Và bởi vì nó là cái thuốc bổ và là sự sống của con.
And when your heart is so full of God's word or the truth, then you're gonna speak it.
Và nếu như mà lòng của quý vị đầy dẫy những cái lời của Chúa thì miệng của quý vị sẽ nói ra.
Matthew 12:34. Brood of vipers, how can you being evil speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks.
Matthew đoạn 12 câu 34 có chép: hỡi dòng dõi rắn lục, bầy vốn là loài xấu, làm sao nói ra được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra.
The more of God's word you put in your heart, then the more it will come out of your mouth.
Quý vị càng đặt nhiều lời Chúa vào trong lòng mình chừng nào, thì nó càng tuôn ra nhiều từ miệng quý vị chừng nấy.
And the word of God will produce positive results and expectation in your life and in eternity.
Và lời của Chúa là tất cả về việc tạo ra những kết quả và kỳ vọng tích cực ở trong đời sống của quý vị.
Let us choose life and blessing.
Xin quý vị hãy chọn sự sống và sự ban phước của Chúa.
Let us have positive expectations.
Xin chúng ta hãy có những cái kỳ vọng tích cực trong cuộc sống của chúng ta.
When you have positive expectation, then you will speak positive words, and positive words produce positive results.
Và khi mà quý vị có kỳ vọng tích cực ở trong đời sống của mình, thì miệng của quý vị sẽ nói ra những kỳ vọng tích cực, những lời nói tích cực, và những lời nói tích cực đó sẽ tạo ra kết quả tích cực.
The opposite is also true.
Và điều ngược lại cũng đúng.
Negative words produce negative result.
Và những lời tiêu cực sẽ tạo ra những kết quả tiêu cực.
When you speak the word of God out of your mouth by faith, you are following the law of faith.
Khi mà quý vị nói lời Chúa từ môi miệng của mình ra với đức tin, thì điều đó được thẳng hàng với luật đức tin.
You make the law of faith works for you or get into motion by speaking with your mouth the word of God by faith.
Và quý vị làm cho luật đức tin được vận hành khi và chỉ khi quý vị nói lời của Đức Chúa Trời với đức tin của quý vị.
The law of faith say this way: if you believe those things which you say shall come to pass and do not doubt in your heart, then you shall have what you say.
Luật đức tin nêu rằng nếu như mà quý vị tin vào những gì mà quý vị nói sẽ xảy ra và không nghi ngờ trong lòng thì quý vị sẽ có chúng.
Mark chapter 11 verse 23, for surely I say to you, whoever say to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believe that those things he says will be done, he will have whatever he says.
Trong Mark đoạn 11 câu 23 có chép: quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển? Nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời nói mình sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ được thành cho.
Do you know that the law of faith is what God used to create the universe?
Quý vị có biết rằng là luật đức tin là điều đã tạo nên vũ trụ này mà Đức Chúa Trời đã sử dụng hay không?
God spoke and the sun appears.
Đức Chúa Trời phán và mặt trời liền có mặt.
God spoke and human come into existence.
Và Ngài nói thì cái con người được cấu tạo và hình thành.
The law of faith is what brought Jesus into the earth.
Luật đức tin là điều mà đã đưa Chúa Giêsu xuống đất.
The Bible said the word was made flesh and dwelt among us.
Lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ngôi lời đã trở nên xác thịt và ngự giữa chúng ta.
The law of faith is what caused the sick to be healed and the dead to be raised.
Luật đức tin là điều đã khiến người bệnh được chữa lành và người chết được sống lại.
The law of faith is what causes you and me to have our eternal destiny changed.
Và luật đức tin cũng là cái điều mà đã thay đổi vận mệnh đời đời của quý vị và tôi.
When you believe in your heart and confess with your mouth that Jesus is your Lord and your Savior, you shall have eternal life.
Và khi mà miệng của chúng ta nói ra và lòng chúng ta tin Đức Chúa Giêsu là đấng từ kẻ chết sống lại thì chúng ta sẽ được cứu.
The law of faith is about believing in your heart and confessing with your mouth.
Luật đức tin có nghĩa là chúng ta tin ở trong lòng và chúng ta nói ra những điều chúng ta tin.
Romans chapter 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved.
Roma đoạn 10 câu 9 có chép: vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu.
Your sins are forgiven and after you die you will go to heaven and have eternal life.
Tội lỗi của quý vị được tha và sau khi mà quý vị qua đời thì quý vị đến cõi vĩnh hằng, đến trên thiên đàng và chúng ta sẽ được sống ở tại nơi đó đời đời.
Romans chapter 10 verse 10, for with the heart one believes unto righteousness and with the mouth confession is made unto salvation.
Roma đoạn 10 câu 10 có chép: vì bởi tin trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.
Your faith and your confession or your words keep you from going to hell, protect you.
Đức tin của quý vị và lời nói của quý vị là điều giữ quý vị và tôi khỏi phải xuống địa ngục.
Your words change your eternal destination.
Lời của quý vị có thể thay đổi vận mệnh vĩnh cửu của quý vị.
And your words also can change other situations in your life on earth too.
Cho nên rằng là môi miệng của chúng ta cũng có thể có thẩm quyền để thay đổi cả những cái tình huống ở trong cuộc sống của chúng ta nữa.
You believe what Jesus did and then you confess it with your mouth.
Quý vị đã tin vào những gì Chúa Giêsu đã làm và xưng nhận nó bằng đức tin của mình.
And when you believe what Jesus said and confess it, your destiny changed from hell into eternal life in heaven.
Và lời nói của quý vị đã thay đổi vận mệnh đời đời của quý vị từ địa ngục đến thiên đàng khi mà quý vị tin nhận Chúa Giêsu trong lòng và nói ra Ngài là Đức Chúa Trời của quý vị.
If your words of faith are so powerful enough to change your eternal destiny, then surely they can change the balance in your checkbook. They can change the condition of your body, the condition of your marriage, and the condition of your family.
Và nếu lời nói của quý vị đủ mạnh để có thể thay đổi số phận đời đời của quý vị ở trên thiên đàng, thì chắc chắn lời nói của quý vị cũng có thể thay đổi số dư trong ngân hàng của quý vị, tài chánh của quý vị, chúng cũng có thể thay đổi tình trạng trong cơ thể của quý vị, tình trạng hôn nhân của quý vị và tình trạng trong gia đình của quý vị.
When you speak God's word by faith, it releases the angels to work on your behalf.
Và khi mà chúng ta nói lời của Đức Chúa Trời đó, thì điều đó sẽ giải phóng và khai thác các thiên sứ ở trên thiên đàng để làm việc thay cho quý vị.
Your words of faith make the good things in the heavenly realm or in the spiritual realm into a motion.
Lời nói của quý vị dựa theo lời của Chúa sẽ khai phóng cái sự vận hành, sự vận chuyển của thiên đàng.
Hebrews chapter 1 verse 14, are they not all ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation?
Hebrews đoạn 1 câu 14 có chép, các thiên sứ há chẳng phải là đều thần hầu việc Đức Chúa Trời sao? Đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?
The author of Hebrews is telling us that the angels are sent forth to minister for you and me.
Tác giả sách Hebrew đang nói với chúng ta rằng các thiên sứ được sai đến để phục vụ cho quý vị và tôi.
And we are the heirs of salvation.
Và chúng ta là những người thừa kế của sự cứu rỗi.
When we make Jesus the Lord of our life, then we became an heir of salvation.
Và khi mà quý vị chọn Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cuộc đời mình, thì quý vị trở thành người thừa kế của sự cứu rỗi.
Because we are the heir of salvation, the angels work for us, but we have to give them something to work with.
Và bây giờ các thiên sứ làm việc cho quý vị, nhưng mà quý vị phải đưa cho họ những thứ mà họ cần phải làm, đúng không?
And that thing is words of faith.
Và đó là lời của đức tin.
Psalm 103 verse 20, bless the Lord, you his angels who excel in strength, who do his word, heeding the voice of his word.
Thi thiên đoạn 103 câu 20 có chép, hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va là các đấng có sức lực làm theo mạng lệnh Ngài, hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va.
The Lord command his angels to pay attention to his word.
Và Chúa Ngài đã ra lệnh cho các thiên sứ của Ngài để phải lắng nghe lời của Ngài.
The angels must listen to God's word.
Thiên sứ của Chúa phải lắng nghe lời của Đức Chúa Trời.
And once they hear God's word, they will practice or they will do what he say.
Và khi thiên sứ của Chúa nghe tiếng của Ngài thì họ phải làm theo.
How do they hear God's word?
Và họ nghe lời của Chúa như thế nào?
They can hear God's word by one of these ways.
Họ có thể nghe theo những cách sau.
Number one, when God speaks his word to them.
Thứ nhất, khi Đức Chúa Trời trực tiếp phán.
Number two, when Jesus spoke the word of God to them.
Thứ hai, khi Chúa Giê-xu trực tiếp phán.
And three, when you and I speak God's word.
Thứ ba, khi tôi và quý vị nói lời của Đức Chúa Trời.
When you are speaking God's word, all the angels stand at attention.
Khi mà quý vị và tôi nói lời của Đức Chúa Trời thì tất cả các thiên sứ đều chú ý.
They recognize the language you are speaking.
Và thiên sứ của Ngài đang nhận ra cái ngôn ngữ mà chúng ta đang nói.
They hear and they say, wow, that person is talking our heavenly language, the word of God.
Thiên sứ nói rằng, wow, người này đang nói ngôn ngữ của chúng ta. Đó chính là ngôn ngữ của thiên đàng, lời của Đức Chúa Trời.
That Vietnamese Christian is speaking God's word.
Và các người Việt này đang nói lời của Đức Chúa Trời phán.
What does the Bible say when the angels hear the words of God? What they do?
Kinh Thánh nói gì khi thiên sứ nghe lời của Đức Chúa Trời? Chúng nó phải làm gì?
The word of God say that the angels excel in their strength, heeding the voice of God's word to do it.
Lời Kinh Thánh nói rằng thiên sứ có sức mạnh phi thường, lắng nghe tiếng phán của lời Đức Chúa Trời để làm theo.
When you are speaking the word of God over your circumstances, over your feelings, over your symptoms, then you have gotten the attention of the angels of the Lord.
Và khi mà quý vị nói lời của Chúa trên những hoàn cảnh, những cảm xúc, những triệu chứng của mình, thì quý vị đang và thu hút được sự chú ý của các thiên sứ của Đức Chúa Trời.
The job of the angels is to go and make the word come to pass.
Và nhiệm vụ của các thiên sứ của Ngài là đi ra và làm cho Đức Chúa Trời thành hiện thực.
They only pay attention and listen to God's word.
Và họ chỉ chú ý và lắng nghe với lời của Đức Chúa Trời mà thôi.
They don't heed or listen to doubt and unbelief.
Thiên sứ của Đức Chúa Trời không để ý đến sự nghi ngờ và sự vô tín.
They don't listen to words that contrary to God's word.
Và thiên sứ của Chúa không lắng nghe những lời trái ngược với lời của Chúa.
It is only when we speak God's word that we can expect the angels to move on our behalf.
Khi và chỉ khi chúng ta nói lời của Chúa thì chúng ta mới có thể mong đợi các thiên sứ hành động thay mặt cho chúng ta.
When they hear the word out of your mouth, they begin to get busy. They busy themselves in endeavoring to bring the word of God to pass in your life.
Và khi thiên sứ nghe lời của Chúa từ môi miệng của chúng ta, thì các thiên sứ sẽ bắt đầu bận rộn ở trong việc nỗ lực thực hiện lời của Chúa trong cuộc sống của chúng ta.
You need to make choices in your life.
Quý vị cần phải lựa chọn ở trong đời sống của mình.
What is your choice every single minute?
Cái sự lựa chọn của quý vị ở trong mỗi phút mỗi giây là như thế nào?
Do you want God's best in your life?
Quý vị có muốn điều tốt nhất của Đức Chúa Trời hay không?
And when you choose God's best, you choose your words, what to say, you say from your mouth.
Và nếu như mà quý vị muốn điều tốt nhất của Đức Chúa Trời thì quý vị sẽ chọn những cái lời nói của quý vị dựa theo lời Kinh Thánh.
When you want God's best, you speak God's word and God's will on your life.
Nếu như mà quý vị muốn điều tốt nhất thì quý vị sẽ nói những lời của Đức Chúa Trời, lời và ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của quý vị.
Your words have everything to do with the outcome of your life.
Lời nói của quý vị có liên quan trực tiếp đến kết quả trong đời sống của quý vị.
My question to you right now is, will you believe God's word and change vocabulary, or will you ignore the word of God and keep speaking negative?
Câu hỏi được đặt ra cho quý vị tại thời điểm này, rằng là quý vị sẽ tin vào điều mà Đức Chúa Trời nói và thay đổi vốn từ vựng của mình để cái điều đó ngay hàng thẳng lối với lời của Chúa, hay là quý vị sẽ phớt lờ nó đi và cứ tiếp tục nói lời tiêu cực?
If you want to receive God's best in your life, then you must make a change in your heart and your mouth.
Nếu như mà quý vị muốn thừa hưởng điều tốt nhất của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của mình, thì quý vị phải thay đổi đi và phải sử dụng lời của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình.
Don't fill your heart with lies, false teaching, and the things of the world.
Và đừng có để cho tấm lòng của mình đầy tràn những cái sự giảng sai, những cái tin tức xấu, tin hôn và tin dữ.
Fill your heart with God's word and speak the word of God.
Để tấm lòng của quý vị đầy tràn với lời của Đức Chúa Trời và tuôn đổ ở trong Thánh Linh Ngài.
If for no other reason than because of what Jesus did at Calvary for you, you should want to get rid of words that place you in any kind of bondage.
Nếu như mà không có lý do nào khác ngoài những gì mà Chúa Giê-xu đã làm cho quý vị tại đồi Gô-gô-tha, thì quý vị nên loại bỏ những từ ngữ ấy được đặt trong đời sống của quý vị và bất kỳ loại buộc nào.
Jesus went to the cross and died.
Chúa Giê-xu đã lên thập tự giá và chết thay cho quý vị.
He shed his blood so you would not have to live your life as a slave to Satan.
Ngài đã đổ huyết của quý vị, Ngài đã đổ huyết của Ngài ra để quý vị không phải sống cuộc đời sống như là nô lệ cho Satan.
So that your sins are forgiven.
Để rồi cái tội lỗi của quý vị được tha.
And you can be healed.
Và quý vị được chữa lành.
You can be set free from poverty and curses.
Và quý vị được giải thoát ra khỏi sự nghèo đói và bệnh tật.
And you can go to heaven and have eternal life.
Và quý vị có thể lên thiên đàng và sống một đời sống sung mãn ở nơi đó.
His death on the cross gave you freedom from the bondage.
Sự chết của Ngài, sự đổ huyết của Ngài cho chúng ta sự tự do.
Don't let your words put you back in bondage.
Đừng để lời nói của quý vị khiến quý vị trở lại cảnh nô lệ.
Don't let your words put you back in sickness and curses.
Đừng để lời nói của quý vị buộc quý vị, cột trói quý vị ở trong sự tù túng, nghèo đói và bệnh tật.
What comes out from your mouth has everything to do with whether or not you will experience God's best in your life.
Những gì mà quý vị phát ra, nói ra từ môi miệng của mình có liên quan trực tiếp đến việc quý vị có trải nghiệm được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của quý vị hay không.
I want to give you some practical steps or advice.
Và tôi muốn chia sẻ cho quý vị những cái các bước thực tế làm thế nào để mà chúng ta có thể làm được điều này.
From today on, you begin to put God's word in your heart each and every day.
Từ rày sắp tới, tôi muốn khuyến khích quý vị bắt đầu đặt lời của Chúa vào tấm lòng của quý vị mỗi ngày.
From now on, start changing your vocabulary by simply not using death and fear to express yourself.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, hãy thay đổi vốn từ vựng của quý vị bằng cách đơn giản là không sử dụng những từ thuộc về cái chết hay là nỗi sợ hãi để diễn đạt bản thân.
It will take some time for you to change the way you live, the way you receive the word and the way you speak.
Sẽ có một cái thời gian đầu để mà chúng ta có thể nhận lãnh được lời của Chúa và thay đổi bản thân của mình.
If you make mistake, you fail, don't get frustrated. Don't condemn yourself.
Nếu như mà quý vị làm lỗi hay là không có làm đúng những ngày đầu thì không sao cả, đừng có bực tức hay gì hết.
If you make a mistake by saying wrong thing, don't give up.
Nếu như mà quý vị mắc lỗi thì đừng bỏ cuộc.
Just repent of your sin and continue to develop the lifestyle and habit of receiving the word and speaking the word.
Chỉ cần ăn năn và tiếp tục để mà nghe lời của Chúa và nhận lấy lời của Chúa trong mình.
If you continue to develop this lifestyle, you will have the habit and eventually, when this becomes your habit, you don't have to think about it anymore. It becomes the way of your life.
Và nếu như mà quý vị tiếp tục làm những cái bước nhỏ nhỏ như thế này, thì dần dần nó sẽ trở thành thói quen. Và sau đó khi nó đã trở thành thói quen, thì quý vị thậm chí không cần phải suy nghĩ về điều đó nữa. Nó trở thành cuộc sống của quý vị.
Five scriptures that are related to your situation and start confessing them.
Tìm những câu kinh thánh liên quan đến hoàn cảnh của quý vị và bắt đầu xưng nhận chúng ra.
If you face poverty or debt, you find scripture that talk about prosperity and financial blessing.
Và khi mà quý vị gặp những cái sự khó khăn ở trong tài chánh hay là gia đình thì quý vị phải tìm những cái câu kinh thánh liên quan đến tài chánh và gia đình để nói về điều đó.
Actually, I hope I have more time to produce the clips called Praying God Promises.
Tôi thì cầu nguyện Chúa để mà có thêm nhiều thời gian để mà sản xuất ra những cái loạt bài học có tên gọi là cầu nguyện theo lời hứa của Đức Chúa Trời.
God has more than 7,000 promises regarding different areas of your life.
Đức Chúa Trời có hơn 7,000 lời hứa trong tất cả những lĩnh vực trong đời sống của quý vị dành cho quý vị.
Please come into that playlist and pray with me, and I hope I can produce more.
Và quý vị hãy vô cái kênh của tôi và tìm cái loạt bài giảng có tên là Cầu Nguyện Theo Lời Của Chúa, và tôi hy vọng là tôi sẽ sản xuất ra nhiều.
Don't say anything that is contrary to what the Word of God says.
Đừng bao giờ nói những điều trái ngược với những điều của Đức Chúa Trời.
From now on, go to church that teaches the Word, hear the Word, receive the Word, read the Bible, and listen to good biblical, faith-filled, spirit-filled teaching.
Và từ ngày hôm nay, quý vị hãy lựa chọn cái nhà thờ nào mà mình đi để mà quý vị có được cái sự giảng đúng nè, được được đi trong Thánh Linh và có một cái đời sống tâm linh mạnh vững mạnh.
And build the lifestyle and habit of speaking God's word in every circumstance.
Và thay đổi cái cách nói chuyện, cái tư duy của quý vị và lúc nào cũng nói những cái lời tích cực và lời của Đức Chúa Trời.
Lord, heal my brothers and sisters.
Lạy Chúa, xin Chúa ngài chữa lành cho tất cả ông bà chị em của chúng con.
Set them free from bondages.
Xin Chúa ngài giải phóng chúng con ra khỏi những cái gông cùm.
Give them healing and recovery.
Xin Chúa cho chúng con có được sự chữa lành và sự mạnh lành.
Lord, deliver them from the hand of the enemy.
Chúa ơi, xin Chúa ngài giải cứu chúng con ra khỏi những tay của những kẻ thù của chúng con.
I believe and declare that Vietnamese Christians will be set free from bondages, demons and curses.
Chúa ơi, con tin chắc rằng những người Việt Nam của chúng con sẽ được giải phóng ra khỏi những cái sự rủa xả, những lời nguyền rủa và thế gian mờ tối và Satan.
And revival shall happen among the Christians community, Vietnamese Christians.
Và con tin chắc rằng cái sự phục hưng sẽ được lan tỏa ở trên những cộng đồng của người Việt Nam của chúng con.
In Jesus' name, we declare and pray.
Trong danh của Chúa Giêsu Christ, chúng con tuyên bố và cầu nguyện điều này.
Amen.
Amen.
Thank you for spending time with us. We would like to invite you to listen to all the teachings in our channel.
Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chúng tôi, và chúng tôi muốn gửi lời mời đến quý vị cũng như là những người mà quý vị mong muốn để mà chia sẻ cái kênh của chúng tôi đến để mà nghe những cái loạt bài giảng của chúng tôi.
May God bless come to your life in every area.
Nguyện điều tốt nhất của Đức Chúa Trời được thừa kế và được tận hưởng bởi quý vị ở trong tất cả mọi lĩnh vực.
Chúa ban phước.
May God bless you.
Cảm ơn.
Thank you.
Cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe bài học về Kinh Thánh hôm nay. Tôi tin rằng bạn sẽ làm theo lời của Chúa. Ngài có chương trình hoàn hảo cho cuộc đời của bạn. Phước hạnh của Ngài sẽ đổ đầy trên bạn khi bạn làm theo lời của Chúa. Ở trong Kinh Thánh, Matthew đoạn 4 câu 4 có phán: Người ta sống không phải nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Vậy cho nên, hãy ở trong lời của Chúa và nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn bạn mỗi ngày nhé.